SBS Việt ngữ.
Để tất cả những vấn đề liên quan đến Biển Đông thì cách phát ngôn cũng như là cách ứng xử đối với dư luận của chính quyền Việt Nam là tỏ ra một cách hết sức là nhu nhược và không kịp thời. Hay nói khác, tức là cái cách thực hiện quan hệ với công chúng của chính quyền là rất là kém. Chính vì thế cho nên là cái việc mà nó đã xảy ra nhiều tuần nay rồi, trên báo chí nước ngoài đã rất nhiều thông tin, trên mạng xã hội người ta đưa cũng rất là nhiều. Trong khi đó thì chính quyền không có một cái tiếng nói chính thức nào. 700-800 tờ báo mà ông Thưởng và những người đại diện chính quyền Việt Nam luôn luôn vẫn to mồm nói rằng đấy, Việt Nam có tự do báo chí bởi vì có số lượng các cơ quan báo chí đến như vậy, thì nó im như hến. Đấy là một cách hành xử rất là không khôn ngoan. Và cái này nó trở thành một cái căn bệnh chai lì từ lâu rồi. Bởi vì những cái người mà tổng biên tập chính của tất cả các cái cơ quan báo chí chính thống, họ đều sợ trách nhiệm và luôn luôn răm rắp phải nghe sự chỉ đạo của bên trên và không đưa tin về sự thực, trong khi trên thực tế có thể, tức là gì, là cảnh sát biển Việt Nam đã làm những việc có thể rất là tốt, có thể rất là cương quyết, nhưng mà về cái chuyện mà báo chí thì phải nói là rất 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 đáng tiếc là như vậy.
Dạ vâng, về phía chính quyền thì cho rằng họ rất khôn ngoan khi không loan những tin mà không tốt, có hại cho nhà cầm quyền. Bởi vì nếu mà loan tin sự thật lên từ một tuần lễ nay thì chưa biết chuyện gì xảy ra, có những cuộc biểu tình mà có thể là không cản nổi. Thì thưa ông, liệu rằng cái thái độ như vậy của nhà cầm quyền, vấn đề thông tin sự thật cho người dân Việt Nam biết thì có nên cho biết hay là trì hoãn như từ trước đến nay thưa ông?
Quyền được thông tin là quyền hiến định của người dân. Cái đấy là người dân có cái đòi hỏi chính quyền phải đáp ứng, chứ không phải là như vậy là thích thì đưa mà không thích thì không đưa. Tất nhiên thì là đưa làm sao cho nó trung thực với cái sự thật xảy ra thì là một cái điều mà tôi nghĩ là không bao giờ có hại. Chỉ trong khi mà 90 triệu người dân bán tín bán nghi thì lúc đó cái gọi là những thông tin giả, thông tin đồn đoán nó mới có đất sống. Còn tất cả mọi thứ được bày ra như sự thực nó diễn ra thì không còn có đất để cho những cái thông tin giả hoặc là bất lợi hoặc là người ta gọi là thất thiệt ấy, nó có đất sống. Cách đưa thông tin cũng có nhiều cách đưa về sự thực đó. Nếu mà e ngại rằng cái việc mà người dân lên tiếng nêu cái chứng kiến của mình, phải nói thật xin lỗi là người dân Việt Nam không phải là những đứa trẻ con nít mà phải được dạy bảo, họ là những người trưởng thành. Ngay cả trong trường hợp người dân có lên tiếng, thậm chí xuống đường biểu tình, thì cái đấy cũng là một cái tín hiệu tốt chứ không phải là lo ngại gì cho đối với chính quyền. Bởi vì chính quyền có cái tiếng nói của chính quyền, họ qua con đường ngoại giao, họ phải nhẹ nhàng. Nhưng mà người dân, cái việc lên tiếng của người dân là của người dân. Và cái đó nó có thể góp phần vào trong cái cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Người dân Việt Nam tôi nghĩ rằng ý thức được về cái trách nhiệm của mình. Cả những cuộc biểu tình chống cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông 7-8-9 năm qua, những cuộc nào mà do người dân, tức là do các tổ chức xã hội dân sự tổ chức, đều diễn ra một cách hết sức ôn hòa, có trật tự. Nhưng mà người ta thì người ta sợ cái đó. Đấy là một cái sức mạnh của người dân, của xã hội. Lẽ ra tức là chính quyền phải biết sử dụng cái đấy kết hợp với cái biện pháp ngoại giao của mình hay là những cái biện pháp riêng của chính phủ. Người ta không làm mà người ta lại tìm cách là bịt thông tin như vậy.
Dạ vâng, thưa ông, nguồn tin cho biết rằng nhà cầm quyền sở dĩ mà bịt thông tin như ông nói đó là tại vì họ lo sợ một vụ khủng hoảng như năm 2014 với giàn khoan Hải Dương 981 vào hải phận của Vịnh Bắc Bộ. Thì thưa thưa ông, lần này thì tàu khảo sát hải dương 8 của Trung Quốc với 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc đối đầu với 4 tàu hải cảnh của Việt Nam. Người ta lại nghĩ rằng 4 tàu lẽ ra khi cái tàu khảo sát này vào trong hải phận 200 km thì thưa ông, tàu của Việt Nam có quyền cảnh báo và có thể có hành động ngăn chặn, chứ không phải để từ ngày 3 tháng 7 đến nay xem như là đứng canh chừng cho tàu Trung Quốc để khảo sát ở đáy biển tại vùng đó dẫn tới một giàn khoan nào nữa. Đến đó thì lúc đó có lẽ là đã quá muộn không thưa ông?
Những nhận xét của ông vừa nêu ra tôi nghĩ rằng cũng cần phải ngó lại xem là cái thông tin sự thực nó là như thế nào. Đáng tiếc là những cái thông tin đấy chúng ta không có và chúng ta nhiều khi suy đoán. Tôi không dám đánh giá gì bởi vì tôi không có thông tin về chuyện như ông nói là các cái tàu cảnh sát biển Việt Nam đấy là đứng nhìn. Tôi thì tôi không nghĩ là như vậy. Đấy chính là cái chuyện mà nó không có thông tin về sự thực. Nó làm cho người ta gọi là có thể đồn đoán như là người ta đồn đoán mà ông vừa nhắc tới.
Dạ vâng, đồng ý với tiến sĩ Ngô A là chúng ta rất thiếu thông tin mà chỉ có căn cứ vào tờ South China Morning Post đăng tải lại một bài viết của một vị học giả. Thưa ông, từ ngày 3 tháng 7 tới giờ chưa có một cái biến chuyển nào xảy ra. Và nếu mà nhà cầm quyền Việt Nam muốn có những thông tin thì chỉ cần một chiếc máy bay quan sát trên vùng trời và có thể là chụp ảnh và bao nhiêu thông tin đều thấy rõ. Thưa ông, chứ còn tình trạng mà cứ căng thẳng tại bãi Tư Chính như thế này, liệu rằng đó có phải là một sách lược tốt không thưa ông?
Vấn đề ở cái vùng biển đó là một vấn đề rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta nhớ lại, Việt Nam đã cho phép Repsol tiến hành khai thác cái vùng đó dưới cái áp lực rất mạnh của Trung Quốc, đã buộc Việt Nam phải để Repsol thôi không tiến hành thăm dò khai thác ở đó nữa. Và cái đó có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho Việt Nam về mặt tiền bạc, kể cả tiền đền bù cho Repsol. Và cái chuyện tranh chấp về khai thác không những với Việt Nam, với Malaysia thì Trung Quốc rất là ngang ngược. Bởi vì Trung Quốc tìm mọi cách để cản phá tất cả các cái công ty nào hợp tác với Việt Nam, hợp tác với Malaysia khai thác ở những cái vùng biển thuộc quyền khai thác của những cái nước đó. Nhưng mà Trung Quốc thì họ biến cái khu đó thành khu tranh chấp. Và tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp này, nếu mà thế giới không lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ về cái chuyện là ở những nơi thực sự là không có tranh chấp mà để cho Trung Quốc biến cái đó thành tranh chấp đã là một thành công rất lớn cho Trung Quốc rồi. Giống như tức là chỉ là vườn nhà mình mà bị nó bảo đây là đất tranh chấp. Thế rồi như vậy tất cả hàng xóm thì đứng yên không có phản ứng gì cả. Tôi nghĩ trong một cái bối cảnh như thế thì cuộc tranh giành nhau về mặt khai thác ở đây sẽ còn diễn ra một cách rất là khốc liệt trong thời gian tới. Nếu các nước trong khu vực này có tranh chấp, nhất là Việt Nam, Philippines, Malaysia không có phản ứng rất là cương quyết. Nhưng mà rất là đáng tiếc là các nước đó về nguồn lực, tàu bè, tiền bạc ít hơn rất là nhiều so với Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ tức là gì là chừng nào mà hàng xóm thế giới này còn im lìm không chặn bàn tay ăn cướp của Trung Quốc thì lúc đó những cái chuyện như thế vẫn tiếp tục xảy ra. Cho nên tôi nghĩ tức là gì là không chỉ các nước xung quanh Biển Đông phải đoàn kết lại để có một cái chính sách rất là cương quyết với Trung Quốc mà cả cộng đồng thế giới cũng phải lên tiếng. Bởi vì thực sự tòa trọng tài quốc tế thì đã có cái phán quyết có lợi cho Philippines, tức là về mặt pháp lý là tất cả những cái yêu sách của Trung Quốc đều không có căn cứ gì cả về mặt pháp lý. Nhưng bởi vì nó vin vào là nó mạnh, nó không công nhận cái phiên tòa đấy và nó cứ làm càn. Thế mà như vậy là cả thế giới cứ đứng làm ngơ hoặc là không có những biện pháp cương quyết đủ mức thì rất đáng tiếc là cái tình hình như thế nó vẫn còn tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Dạ vâng, đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Hoàng A. Nhưng mà trước khi các nước láng giềng dám lên tiếng thì thưa ông, người dân Việt Nam qua xã hội dân sự có thể ít nhất là cũng có một thông báo hoặc là ký tên hoặc phản kháng trên trang mạng và làm những gì đó phản kháng việc Trung Quốc mang tàu khảo sát vào trong vùng biển Việt Nam. Nếu mà ở trong 200 km là thềm lục địa của Việt Nam theo luật về biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, thì rõ ràng nếu mà nằm trong thềm lục địa của Việt Nam thì thưa ông là vi phạm chủ quyền Việt Nam rồi, thì chính người dân Việt Nam phải lên tiếng trước khi những nước láng giềng mới là lên tiếng với kẻ cướp, thưa ông.
Đúng rồi, nhưng mà như vậy là gì, là bây giờ để ta lên tiếng một cách có cơ sở thì cần phải có những thông tin chuẩn xác hơn là nó như thế nào. Còn chưa có một cái thông tin chuẩn xác thì cái việc huy động người dân lên tiếng chưa có cái cơ sở vững chắc. Cho nên chính vì thế cũng là vẫn lại quay lại vấn đề đầu tiên là vấn đề minh bạch về thông tin. Tôi nói thí dụ ông nói đến Việt Nam có thể gọi là cho một cái máy bay chụp ảnh những thứ này khác, chả cần phải làm như vậy. Tôi nghĩ rằng Mỹ họ có đầy đủ thông tin, bởi vì như vậy thì vệ tinh của họ quay suốt ngày suốt đêm ở mọi nơi và họ chụp ảnh có thông tin rất là chi tiết. Ở đây thông tin là chỉ do một nhà khoa học, tôi nói giả sử là Hoa Kỳ, một cái cơ quan nào đó chính thức của Hoa Kỳ mà có cái thông tin đấy, đưa ra cái thông tin đấy cho thế giới biết, thì lúc đó cái cơ sở về thông tin chuẩn xác nó sẽ có. Rất đáng tiếc, ngoài cái tờ Hoa Nam Thời Báo với cái tin gọi là trên Twitter của cái học giả đấy thì không có cái nào khác cả. Và sau đó người ta cũng chỉ bình luận lên bình luận xuống như thế thôi.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội, Việt Nam. Trong tuần qua cũng xảy ra những vụ tấn công dã man các thân nhân của tù nhân lương tâm đang tuyệt thực để phản đối tình trạng ngược đãi tù nhân ở trại 8 Nghệ An. Họ trên đường đến thăm thân nhân đang tuyệt thực trong thời gian trên dưới một tháng, thế nhưng đã bị đánh đập, theo lời kể của anh Trịnh Bá Phương, con của cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu.
Vâng, thưa anh, thì cái sự việc mà diễn ra ở trại 6 Nghệ An thì em cũng chỉ là ở nhà khâu theo dõi, cũng thực sự mọi người phân công là bố mẹ em phân công ở nhà là phải túc trực, bởi vì ở trại 6 Nghệ An đã có diễn ra rất nhiều cuộc đàn áp rồi, cho nên em phải túc trực để sẵn sàng đưa tin tức cũng như là liên lạc với các tổ chức nhân quyền, mà cụ thể là Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm vừa rồi. Thế nên là chỉ có bố mẹ em là trực tiếp có mặt ở tại trại giam số 6 Nghệ An ạ. Dạ.
Vâng, em đã được nhiều thông tin thì em có thể kể lại chuyện bị đánh đập như thế nào không thưa em?
Vâng, thưa anh, thì cái sự việc diễn ra ở tại Nghệ An hôm vừa qua, thứ sáu vừa qua đó, thì đây là một cái cuộc khủng bố rất là tàn khốc, khi mà đoàn ở Hà Nội với lại hai chiếc xe ở Nghệ An cũng cùng đồng hành đi đến gặp nhau ở tại trại 6. Thì có tổng cộng có khoảng có 25 người thôi, thì trong đó thì có người già nhất là 72 tuổi là nhà văn Nguyên Bình, con của thiếu tướng quân đội Nguyễn Trọng Vĩnh, con gái đầu của thiếu tướng quân đội Nguyễn Trọng Vĩnh, và một con trai của chị Dương An thì có 4 tuổi thôi, thì hầu hết là phụ nữ và người già. Thì khi mà vừa đến cách cổng trại khoảng 3 km thì phía công an Nghệ An họ đã cho một chiếc xe chở đất không biển số ra để chặn đường lại, không cho xe ô tô có thể lưu thông qua. Khi mà bị chặn đường như vậy thì tất cả đoàn lại phải xuống đi bộ để tiến về phía trại để đồng hành cùng với lại các tù nhân đang tuyệt thực kéo dài ở đây, mà cụ thể đến ngày hôm nay là 33 ngày rồi. Thì khi mà đi bộ được một đoạn thôi thì lực lượng phía công an Nghệ An, trong cái lực lượng đó là có công an Nghệ An và quản giáo và cả những người tù án ma túy ở trong đang bị giam trong trại giam số 6 cũng được huy động ra để đánh đập đoàn đi thăm. Thì họ cầm gậy gộc, mũ bảo hiểm, rồi dùng những nắm đấm, đá đấm, họ đánh rất là tàn khốc cả đoàn. Hầu như là tất cả là đều bị đánh đập, đến như nhà văn Nguyên Bình 72 tuổi, ca tuổi như vậy mà vẫn bị đánh. Rồi cô Nguyễn Thị Kim Thanh là người mà vừa mới trải qua ca phẫu thuật bụng thì họ cũng không tha, họ cũng đánh đập rất là tàn khốc. Ngoài việc đánh đập ra thì họ còn cướp điện thoại, cướp tiền, cướp tất cả mọi cái giấy tờ chứng minh bằng lái, các thứ liên quan của một số người nữa. Dạ,
dạ vâng. Có người nói rằng họ nhận ra được một quản giáo và một tù phạm ở trong đó tham gia vào việc đánh đập, phải không thưa anh?
Dạ vâng, thưa chú, là bố cháu là Trịnh Bá Khiêm thì đã bị giam ở đó, ở trại, đã từng là bị giam ở tại trại 6. Thế nên là trong cái thời gian bị giam ở trại 6 là bố cháu đã nhận ra được một mặt của một người đó là quản giáo tên là Du và một người tù hình sự án ma túy tên là Phương đang thụ án 20 năm, tức là họ vẫn đang ở trong diện thụ án, nhưng mà hôm đó là cả quản giáo và cả tù hình sự án ma túy cũng xông ra để đánh đập người dân. Và nhận ra được cái đấy là chính là bố cháu đó.
Dạ vâng, rồi nghe nói rằng trong số người mà ra đánh đập những người đi thăm tù nhân lương tâm thì có cả những người nữ nữa không ạ? Phải không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Ngày hôm đó thì họ huy động rất nhiều lực lượng, những người nữ họ cũng rất là hung hăng. Họ kết hợp với lại phía bên nam, họ đánh đập rất là tàn khốc, cả họ giật cả áo ngực rồi họ tông vào đánh khi mà có người đang đi vệ sinh vẫn trước cả. Và kéo quần lên phụ nữ mà họ cũng xông vào đánh đập. Đấy là một cái sự tàn bạo, rất là tàn bạo của công an Nghệ An.
Dạ vâng, rồi phái đoàn sau đó là chắc phải đi về chứ đâu có cách nào để đi đến trại được, phải không thêm?
Dạ vâng, sau đó thì cái sự tàn ác hôm đó nó không dừng lại ở đó. Khi mà những người tù nhân lương tâm đang kỳ thực nhiều ngày thì gia đình rất là sốt ruột muốn vào hỏi thăm, thì cần biết thông tin là còn sống hay chết thôi. Cô Thanh vào làm thủ tục thăm gặp để chỉ cần biết là chồng mình, chú Trương Minh Đức, chủ nhân lương tâm, có còn sống hay là chết. Thế mà họ không cho gặp, họ đuổi ra ngoài hết. Đó là một cái chuyến đi coi như là cũng không thể gặp được, cũng không biết được tình hình bên trong như thế nào ạ.
Dạ vâng, về phần bố cháu là ông Trịnh Bá Khiêm và mẹ là Cấn Thị Thêu thì tình trạng sức khỏe như thế nào thưa em?
Dạ vâng, thưa chú, thì hôm đó thì bố mẹ cháu cũng bị đánh, bố cháu bị đánh. Thế nhưng mà cái tình hình sức khỏe thì hiện giờ cũng ổn rồi ạ.
Dạ vâng, còn những người khác, người nào bị đánh nặng nhất thưa em?
Dạ vâng, đó là nhà báo, cựu nhà báo Thanh Niên là bác Huỳnh Ngọc Chênh và cô Nguyễn Thế Hạnh là cựu quân nhân. Và nhà văn Nguyên Bình là một cựu nhà báo quân đội cũng bị đánh là rất là nặng.
Dạ vâng, có người nào phải vào viện không thưa em?
Dạ, cũng có một số người phải đi khám, như chú Trương Dũng phải đi khám kiểm tra thì bị chấn thương vùng tai vì máu tai chảy đó.
Trong lúc này thì các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực đến nay là hơn một tháng rồi, thì liệu rằng người thân của những tù nhân lương tâm này có an ổn khi mà ở nhà theo dõi tin tức không thưa em?
Vâng, thưa chú, là cháu cũng là một người con phải đi thăm nuôi bố mẹ, thăm tù bố mẹ khi mà cả bố và mẹ bị bắt và bị mẹ cháu phải bị án tù 2 lần. Và mẹ cháu cũng đã từng tuyệt thực rất nhiều lần. Và ngay ở cái thời điểm bị bắt lần đầu tiên ngày 25 tháng 4 năm 2014 thì mẹ cháu đã tuyệt thực 11 ngày và không ăn. Và 6 ngày đầu còn không có uống nước cơ. Tuyệt thực đến lúc mà cơ thể tím tái hết thì ngày tím tái hết, gần như là sự sống gần như là không còn. Đấy thì cho thấy cháu cũng đã từng thăm nuôi như vậy. Có những lúc mà bố cháu ở Nghệ An thì cũng bị phù nề. Cách đối xử của trại giam số 6 Nghệ An họ rất là tàn khốc. Bố cháu bị phù nề toàn thân, mà anh em cháu đã phải tuyệt thực ở bên ngoài cổng trại để yêu cầu là phải có một cái biện pháp đưa bố cháu đi cứu, đưa đi bệnh viện. Đó thì cũng qua những cái lần tuyệt thực như vậy thì gia đình rất là sốt ruột, thực sự là không thể ăn ngủ được, lo lắng. Và cũng có một lần ở tại trại giam số 5 Thanh Hóa mẹ cháu tuyệt thực thì cả gia đình cháu và bà con dương nội đi một chiếc xe 45 chỗ đến để tuyệt thực ở bên ngoài cổng trại đồng hành cùng với mẹ cháu ở bên trong. Tuy nhiên rằng cái sự việc hôm đó thì sau khi mà phía trại họ thấy đông người đến rồi cùng tuyệt thực thì họ đã tổ chức cho vào gặp rồi họ đã có cái sự nhượng bộ ạ. Vâng, thì như cái trường hợp của cô Thanh và một số người đang gia đình tù nhân lương tâm đang ở trại 6 với lại ở trại 5 hiện nay đang tuyệt thực thì cái sự việc lần này thì cũng rất là nghiêm trọng khi mà đã tuyệt thực đến 33 ngày và một số tù nhân lương tâm ở trại số 5 Thanh Hóa cũng đã tuyệt thực đến nhiều ngày. Thì cái sự việc lần này như cá nhân cháu thì thấy rằng là cái vấn đề tính mạng, là an nguy tính mạng là rất là nguy hiểm trong thời điểm hiện tại, vì tuyệt thực đã quá nhiều ngày rồi. Khi mà mất nước, mất điện dài rồi rất nhiều cái yếu tố trong những người già nhiều tuổi mà lại tuyệt thực thì họ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng và gia đình họ cũng rất lo lắng ạ.
Vâng, đồng ý rằng lo lắng cho những người đang tuyệt thực trong tù. Nhưng mà đi thăm nuôi thì lại bị đánh đập như vậy. Thì liệu rằng những người thân nhân của tù nhân có dự định tổ chức một cuộc thăm nuôi khác nữa không thưa em?
Thưa chú, là cháu cũng được biết rằng một số người cũng nói rằng là sẽ quay trở lại trại 6. Một số người sau khi bị đánh cũng đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ quay trở lại trại 6. Chúng tôi không sợ đàn áp, không sợ đánh đập. Và gia đình, nhất là các gia đình lương tâm thì họ rất là lo lắng cho những người bên trong. Họ kể cả họ sẵn sàng chấp nhận kể cả cái chết của họ, có đánh chết đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ phải vào để xem sức khỏe của những người bên trong. Và hiện nay thì phía công an trại 6, trại 6 Nghệ An thì họ lấy lý do là một tháng thăm gặp một lần. Thì có thể là sang tháng tới thì các gia đình đầu tháng là các gia đình sẽ lại phải vào thăm để kiểm tra về sức khỏe của những người đang tuyệt thực.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.